Nam mô Phật Bổn Sư Thích Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm đoạn 4. Phật dạy lựa bỏ cái giả dối để hiển bày cái chân thật thanh tịnh, tức là lựa cái vọng tưởng điên đảo á, lựa qua đỡ một bên để hiển bày cái chân thật thanh tịnh, tạm gọi là như thế. Thế nên nay ông chính nơi chi kiến mà lập ra cái tướng chi kiến là cội gốc của vô minh. Chính nơi chi kiến mà không có tướng chi kiến, đó là vô lậu chân tịnh niết bàn, làm sao trong ấy lại còn không có hoặc gì khác. Có nghĩa là cái đoạn trước chúng ta học, chúng ta thấy á, Tôn giả A Nan và đại chúng nói giống như là khi mà đến cái chỗ cuối cùng rồi thì gạn hết, nó không còn cái gì. Thì đây Phật mới dạy. Thì bây giờ trong cái phần này quý vị thấy là ai mà học kinh Thủ Lăng Nghiêm đều thuộc cái phần nguyên bản chữ Hán, quý vị thuộc không? Nghĩa là chi kiến lập chi, tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Nghĩa là bây giờ quý vị thấy mình nhìn lên cành hoa, nhìn á, mình nhìn là tâm mình bất động, không có thêm gì nữa hết á, tức là cái mắt mình á là căn tiếp xúc với sắc trần, mà mình không có giấy niệm, không có khởi niệm trên cái tướng á, đó là chân tịnh niết bàn. Mà mắt mình á mà nhìn trên cái sắc tướng, mình khởi tâm động niệm á, đó là cái gốc vô minh. Nó đơn giản như thế thôi. Mà đơn giản là quý vị thấy mình tu làm sao khó không? Vì thấy rất là khó, không phải chuyện đơn thường, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì gọi là lúc trước chúng ta học qua cái phần rồi, gọi là câu sanh ngã chấp hoặc là câu sanh pháp chấp. Câu sanh ngã chấp là khi mình có mặt ở trong cuộc đời này, mình vừa sanh ra nó đi theo. Còn cái câu sanh pháp chấp á, là tùy theo. Chẳng hạn như có những người á, nhìn trên cành hoa này bất động, bởi vì không phải của họ, trong cái thời quá khứ họ không có đắm đuối cái này. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Còn mình thì mình nhiều đời mình đắm đuối vào cái sắc hương này, cho nên mình nhìn cái mình khởi niệm. Chứ cũng ai hay ai. Mình phải lựa ra, mình tự mình hiểu mình còn cái tập khí nào hay không. Có những cái là mình rất là nhẹ, nhưng mà có những cái mình rất là nặng. Cho nên á, đoạn sau á, Đức Phật mới nói 20 vị thánh giả lựa ra cái nào mà viên thông để khai thị cho Tôn giả Nan và đại chúng. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy á, tuy rằng rất là đơn giản, nhưng mà cái gốc của tu đốn ngộ, ngay cái thấy không thêm bớt cái hết đó, đó là niết bàn. Ngay cái thấy, ngay cái nghe, nghĩa là sáu căn mà tiếp xúc sáu trần mà bất động á, đừng cho ăn thức nó chen vô á, đó là cái tướng niết bàn. Mà có ăn thức nó chen vô á, đó là gốc của vô minh. Như vậy là vô minh và giải thoát nó nằm đâu xa hết á, nó nằm đâu xa, ngay nơi sáu căn đó. Cho nên qua cái phần này quý vị thấy cái đoạn nhân duyên nè, trong kinh Tương Bộ, một buổi sáng Đức Thế Tôn đi khất thực, tôn giả Bebeke đón đường Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con một phương pháp để con tu mà chống dứt sanh tử. Thì Đức Phật nói: này Bebeke, chưa phải là thời. Ông không thấy Như Lai trên đường đi khất thực hay sao? Rồi Đức Phật tiếp tục đi. Tôn giả Bebeke không bỏ cuộc, ngài đón đường lần nữa. Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con một phương pháp để con tu chấm dứt sanh tử. Thì Thế Tôn cũng lặp lại: này Bebeke, chưa phải là thời. Rồi lần thứ ba, tôn giả Bebeke chặn đường lần nữa. Kỳ này tôn giả Bebeke nói: Bạch Đức Thế Tôn, có phải ngài dạy các pháp là vô thường hay không? Thế Tôn xác chứng: đúng, các pháp là vô thường. Như vậy nếu mà đợi sau khi mà Đức Thế Tôn đi khất thực, thọ chay xong, hoặc là sáng mai, hoặc là trưa mai, mà đúng thời đúng lúc á, Thế Tôn dạy con á, biết con có còn sống hay không? Biết con còn sống hay không? Thế Tôn gật đầu xác chứng: đúng. Rồi Thế Tôn xuống ngồi dưới gốc cây, chỉ cái phương pháp mà để chấm dứt sanh tử. Phương pháp là gì? Này Bebeke, trong cái thấy chỉ là cái thấy, nhớ nha. Trong cái nghe chỉ là cái nghe. Trong cái ngửi chỉ là cái ngửi. Trong cái nếm chỉ là cái nếm. Trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm. Như đó thôi. Và khi tôn giả Bebeke lắng sâu mà để nghe cái pháp âm của Đức Thế Tôn á, thì trong giờ phút đó tôn giả Bebeke chứng đắc quả vị Niết Bàn. Vị thấy nhanh không? Mà tại sao Đức Thế Tôn cái dạy liền mà phải đợi ba lần thưa thỉnh tha thiết? Vì mà nếu mà nói liền á, thì một là chưa đúng thời, hai là cái người nghe pháp á, tâm không có khao khát. Vị hiểu không? Mình nghe pháp bây giờ nó hời hợt, mình nghe pháp nó không có sâu, nó không có lắng đó. Mà ở đây á, là khi á, mà tôn giả Bebeke nghe pháp là tâm á, tâm khao khát. Khao khát mà giống như là Phật nói là giống như khát mà được uống, mà đói mà được ăn. Ngộ đạo liền, ngộ đạo. Cho nên quý vị thấy các thiền sư mà các ngài đi hành cước á, là tâm các ngài trăn trở khúc mắc một vấn đề nào đó, thao thức, ăn không được, ngủ không được. Cho nên đến các vị thiền sư chỉ cần nhích nhẹ nhẹ các ngài ngộ. Phải không? Còn mình bây giờ không được như thế. Tâm gọi là tâm học pháp phải khao khát, tâm tu cũng phải khao khát thì mới ngộ được đó. Rồi quả tình á, sau khi mà chứng quả vị A-la-hán rồi thì trên đường tôn giả Bebeke đi về bị một con trâu nó điên á, con trâu điên á, nó đâm mới chết. Bây giờ tôn giả đang hỏi Bạch Đức Thế Tôn, như vậy là tôn giả Bebeke chết á, có được xây tháp hay không? Vào cái thời Đức Phật và những vị nào mà chứng quả vô sanh rồi đó thì bắt đầu mới được xây lên một cái tháp nhỏ. Thì bắt đầu Đức Phật mới nói là tôn giả Bebeke sau khi nghe thời pháp đã chứng được cái quả vô sanh Niết Bàn ngay sáu căn mà không dính mắt thì chứng đắc quả vị. Vậy thôi. Như vậy là qua cái tinh thần thiền tâm nó cũng giống. Về qua cái tinh thần kinh Kim Cang, Phật cũng vậy. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Lục Tổ ngộ đạo, vua Trần Thái Tông ngộ đạo cũng là ngay căn tiếp xúc với trần mà không giấy niệm. Vậy thôi đó. Cho nên trong kinh Kim Cang, Khẩm Diệu Hạnh Vô Trụ, Phật dạy: lại nữa, này tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi pháp phải nên không có chỗ trụ mà hành bố thí, đó gọi là không trụ vào sắc mà bố thí, không trụ vào thinh, hương, vị, xúc, pháp mà bố thí. Cho nên trong cái phần này lục tổ giải nè: phàm phu bố thí chỉ cầu thân tướng đoan nghiêm, ngũ dục khối lạc, cho nên khi phước báo hết thì rơi độ vào ba đường ác. Nghĩa là phàm phu bố thí là cầu được cái thân tướng trang nghiêm, kiếp sau được khoái lạc hơn nữa, mà khi mà hưởng phước hết rồi thì rớt xuống ba cảnh khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy là ở đây là nói về cái người cư sĩ, còn cái người tu sĩ mình sao? Làm tất cả cái việc mà tâm mình bất động, làm tất cả cái việc mà mình hồi hướng cái công đức lành này về cho khắp pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo, không có lỗi, phải không? Cho nên ngài Viền Giác nói sao? Đà bắn hết, mũi tên rơi, kiếp sâu, hận cũ lại bời bời, chi bằng thẳng đó, vô sanh ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Nghĩa là ngài nói là làm tất cả các việc thiện pháp mà mình đừng có khởi niệm đời sau được phước, được thân tướng đoan trang, mà mình làm với cái tâm mình bất động, mình làm với cái diệu lực mà mong mỏi tất cả mọi người đều an ổn, được hạnh phúc, phải không? Đó là cái con đường mà vô sanh đó. Cho nên Thế Tôn Đại Từ dạy hành vô tướng bố thí là chẳng cầu thân tướng đoan nghiêm, ngũ dục khoái lạc, mà chỉ khiến bên trong á thì phá cái tâm keo kiệt, bên ngoài làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nghĩa là mình làm tất cả các việc là bên trong để mình phá cái tâm. Ngày xưa mình ở nhà mình làm là vì ai? Vì mình. Làm vì ai? Vì thân tộc của mình. Mình làm vì ai? Vì người thân của mình. Còn đây á, mình làm vì ai? Vì tất cả mọi chúng sanh. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, là ngày xưa mình ở nhà mình nấu nồi cơm cho cái người thân của mình thôi. Nếu mình không có đi tu, mình lập gia đình á, hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con. Còn đây là mình nấu nồi cơm lên là cho ai? Tất cả mọi người. Hẹn như chuẩn bị mình mở cái khóa tu 3 ngày đi, phải không? 500-600 người ta về ta tu. Đó, mình làm vì ai? Vì tất cả mọi chúng sanh. Vì mình mong muốn người ta đến ta tu để ta hết khổ được cái vui. Đó là cái bước đầu á, bước đầu là con đường Bồ Tát đạo mở ra từ đó, phải không? Đó. Giờ chúng ta học cái phần này tiếp. Phật đoạn thứ 5. Phật nói kệ khen chân vọng không thật tính, theo tính viên thâm để trở về bản giác. À. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên nên nói kệ rằng: nơi chân tánh pháp hữu quy không, do duyên sanh nên giống như quyển, pháp vô quy không sanh, không diệt, không thật, như hoa đốm giữ hư không. Bây giờ qua cái phần này, bữa giờ mình học qua cái đoạn này, Đức Phật tóm lại là cái chân vọng nó cũng giống như nó không có thật tánh. Tại sao nói vọng? Tại sao nói chơn? Tại sao nói niết bàn? Tại sao nói niết bàn? Vì có sanh tử. Tại sao nói cái vui niết bàn? Vì cái khổ đau ở thế gian. Đó là cái pháp gì? Gọi là cái pháp bất nhị, cái pháp đối đãi. Thì bây giờ Đức Phật nói nè, đây. Như vậy là ở đây Đức Phật dạy nè, mình thấy tất cả các pháp hữu quy vốn do chân tính mà hiện ra, không có tự tính nên gọi là không. Cái không này á, cái không của pháp hữu quy này không phải là như lông rùa sừng thỏ, mà tùy theo duyên khởi ra đồng như quyển hóa. Nghĩa là mình thấy là tất cả các pháp hữu quy, nói gì dễ hiểu lắm, Tại sao có giảng đường? Ngày xưa quý vị đến đây là cái đất không? Mà tại sao có giảng đường? Vì mình muốn là mình cất cái giảng đường này lên cái đầu mình á, cái đầu mình á, khởi lên một cái niệm, cất cái giảng đường này lên để làm gì? Để cho tất cả mọi người đến đây nghe pháp. Từ cái gì khởi lên? Đó là từ cái chân tánh. Nếu mà không có chân tánh làm cái căn bản á, giống như bây giờ mình muốn xây cái nhà lên phải có cái móng. Từ chân tánh mà khởi lên, ở đây nói nè. Mà gì? Không phải là như lông rùa sừng thỏ. Cái pháp phu quy này có chứ không phải không? Mà có là nó không có thực tính. Không phải là không có ngơ. Quý vị nhớ nha, không phải là không ngơ. Nó có rõ ràng mà sao nói không? Phải không? Mà đây là không có thực tính là nó là như quyển. Mà tùy theo duyên mình khởi ra. Mình khởi ra giảng đường, mình khởi ra chánh điện, mình khởi ra thiền đường. Cái gì khởi ra? Tùy theo duyên, ở đây Phật nhắm là cái chỗ nào? Tùy theo duyên, nhưng mà tùy theo phước nghiệp của mình là mới có giảng đường. Bây giờ mình khởi đi, cho mình khởi. Mà cái phước mình nó không có tương ưng với cái niệm này á, thì cái giảng đường nó không có. Vị ý tôi nói không? Hay cái chỗ đó, hay cái chỗ này nè. Nghĩa là mình khởi, mình móng niệm để mình làm một cái việc đó, thì cái phước mình nó phải tương ưng. Mà cái phước này từ đâu có? Từ vô lượng kiếp ông tạo dựng. Giờ nó tương ưng với cái niệm này nè, nó biến ra cái nhà này. Vậy thôi. Vì hiểu không? Cái này nó sâu lắm. Cho nên quý vị thấy bây giờ mình nói, đừng có nói đâu, nói cho nó dễ hiểu. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy là ở cõi trời 33, nhớ nha, một vị đó, người ta vừa khởi niệm cái lâu đài, nhớ nha, khởi niệm lâu đài, thì cái phước này, cái phước ở nhân gian làm nè, thì vừa khởi niệm nó tương ưng cái nó hiện ra, nhớ nha, nó hiện ra với cái phước của mình. Chứ không phải là chư thiên nào cũng có, là lâu đài cũng có. Có những vị chư thiên mà ta vừa khởi niệm nó hiện ra lâu đài sáng rực luôn. Thì các vị chư thiên nói, ủa sao ông làm cái phước gì mà lâu đài ông sáng rực hơn tôi? Nhờ cúng dường chư Phật. Hẹn như quý vị thấy là cái thời mà Đức Phật đó, là tất cả từ chư thiên đều mong muốn xuống cúng dường chư Phật và Tôn giả Ca Diếp. Mà Tôn giả Ca Diếp nói, bây giờ mấy ông đủ phước rồi tôi mới nhận. Mà tôi nhận những người khổ, người ta khổ, ta thiếu phước, tôi mới nhận chứ. Nên là có những vị chư thiên họ quá ra những người ăn xin, ngồi dọc bờ sông Hàn á, quý vị coi trong sử, dọc sông Hàn. Thì cúng xong rồi đó thì, lạ một điều nha. Là cái lực dụng của A-la-hán á, khi gá cái tâm vào đối tượng đó thì mới biết. Còn mà vô tâm thì không có biết. Cái lực dụng của Phật và lực dụng A-la-hán khác, vô tâm thì không có biết. Nên là khi mà về ăn thức ăn rồi mới phát hiện ra, thức ăn này là chư thiên, thức ăn của chư thiên. Sáng mai ngày đến ngày vỡ nói mấy ông là phước đủ rồi, để cho người nghèo chứ, để cho người nghèo ta bố thí ta cúng dường chứ, bây giờ mấy ông còn làm nữa. Thưa Tôn giả, khi mà con phát tâm con cúng dường cho Tôn giả thì cái cung điện con nó sáng lên lớp nữa. Ở đây nói nè, tùy theo duyên khởi ra đồng như quyển hóa, nó là quyển hóa quá thật. Mà nhớ nha, là phước quyển hóa và phước là phải tương ưng. Đây là quyển hóa trong cái thật. Mà khi mà mình khởi cái niệm, mình làm cái việc này á, mà phước mình có thì mình khởi ra cũng có. Cho nên hay cái chỗ là khởi cái niệm á, là phước nó tương ưng. Ngộ vậy đó. Hay lắm quý vị, hay lắm. Hẹn như bây giờ quý vị thấy, ngày xưa rõ ràng mình đến đây là ai mà đến mà lần đầu tiên là thấy tụi tôi ở nhà to, tôn 4 mét vuông là nóng dữ lắm, phải không? Khi đó là bây giờ mình muốn làm cái chánh điện là mình phải khởi cái niệm lên, khởi niệm. Mình làm cái chánh điện rộng bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu. Thì khi mình khởi niệm cái việc đó thì phước, không phải phước một đời này đâu, mà nhiều đời mình tích tụ rồi, thì bây giờ nó tương ưng tự nó mọc lên cái chánh điện. Quý vị nhớ không? Nên ở đây nói rất tất cả các pháp vốn do tự tính mà nó hiện ra, cái chân tính nó hiện ra. Không này không phải là không ngơ, cái không này không phải không ngơ, không phải là không có gì, nhớ nha, không phải là không ngơ, có mà không có thực thể, mà không phải là không ngơ. Đó. Cho nên quý vị nhớ lại trong đoạn nhân duyên, trong tam tổ trúc lâm có đoạn nhân duyên. Tăng hỏi sơ tổ trúc lâm, đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật, ngài được mấy thông? Tổ nói cũng được sáu thông. Năm thông kia gác qua một bên, thế nào là tha tâm thông? Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Có nghĩa là ngay nơi thân tâm vững mình là một cái quốc độ. Nên một hôm có một ông vua, vua Càn Long làm đi kinh hành lắm. Hôm đi kinh hành trời chập chạng tối, thì ông gặp một cái vị thiền sư. Vị thiền sư này tôi cũng nhớ rõ họ tên, mà ăn mặc rách rưới đó. Cái ông vua Càn Long, cái ông hỏi ông là ai, thì cái vị thiền sư nói ta là vua. Bởi vì sao? Thì ông vua Càn Long ông nghĩ là ông là vua, sao còn vua nữa? Ông là vua rồi mà sao đây còn ông vua nào nữa? Thì ông vua Càn Long nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là một vị hoàng đế Càn Long đi quy hành. Mà bây giờ ông nói cho ra chuyện nha, ông nói ông vua là vua làm sao? Thì cái vị thiền sư nói, ta là vua ở một cái quốc độ, mà cái quốc độ đó ngay nơi thân tâm vững của ta. Quý vị rõ ràng thôi. Mà nếu mà mình làm vua mà minh quân á, thì mình kiểm soát được cái tâm hành của mình, ba nghiệp thanh tịnh. Mà nếu mình làm vua mà mình không kiểm soát được thần dân của mình á, thì ba nghiệp nó tạo ác vậy thôi. Đầy cái quốc độ này, đầy cái quốc độ có bao nhiêu thứ tâm. Như vậy là bây giờ quý vị tối nay ngồi thiền thì rõ ràng ngay nơi thân tâm quẩn mình bao nhiêu thứ tâm. Tâm tham, tâm sân, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm cỡ nào là Như Lai biết hết. Như Lai là giác chứ có ở đâu, phải không? Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy, không sót. Bao nhiêu thứ tâm không có sợ, vọng tưởng sợ, phải không? Vọng tưởng sợ, chỉ sợ mình giác chậm thôi. Có bao nhiêu thứ tâm nổi lên không có sợ. Thì ông Tăng, ông nghe như thế, ông đưa nắm đấm, ông nói nè, đã biết hết, thấy hết, vậy biết cái này là vật gì? Ngài đáp, như có, như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc, hay không? Như có mà nắm thật, phải không? Như vậy quý vị thấy cái nắm tay lên là do gì? Do nhiều duyên kết hợp lại là tạm có. Tạm có mà nó không có thật, phải không? Có mà không có thực tính, không có thực thể. Không mà không phải là không ngơ. Men thân tâm quẩn này mà tại sao nó không? Mà không có thực thể riêng một cái đại nào hết. Mà phải nhiều yếu tố, bốn đại hợp lại thành cái thân này. Phải không? Vừa đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức. Rồi gì nữa? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hợp lấy thân này. Có cho mình rõ ràng là có cho nó không, mà nó không có thực thể. Nên gọi là trong nhà Phật gọi là dĩ quyển độ chơn này, dùng cái thân quyển này để tu tập, dùng cái thân quyển này để làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải nói là cái thân này không thật là phá bỏ nó, không có, không phải vậy đó. Nên gọi là có mà tạm có, không mà không có thực thể, có nhưng mà tạm có thôi, nó không có thật. Bây giờ cái phần này nó hơi khó một chút nè. Pháp vô vi, không sanh không diệt, không thật như hoa đốm giữa hư không. Bởi vì cái pháp vô vi này nó không thuộc về tạo tác. Hẳn như cái bàn này là thuộc tạo tác, nó có sanh thì nó có diệt, còn này nó không có sanh thì nó cái gì diệt. Pháp vô vi nó không có thuộc về tạo tác, nó không có thuộc về duyên sinh, nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Mình học bát nhã đó, không có vô minh mà cũng hết vô minh, không? Bởi vì nó không có thuộc duyên sinh, mà đã không thuộc duyên sinh rồi chỉ chỗ nào, bày chỗ nào. Nên là bây giờ các ngài phải tạm mượn thôi, tạm mượn. Tôi nói quý vị chẳng hạn như là ngài thiền sư Đản Địa, hỏi ai hỏi đất, hỏi là thế nào là Phật, cái ngày lấy cái gậy ngày đập đất, mà đập. Hôm các đệ tử nói hôm nào giấu cái gậy thử, ông làm gì giấu cái gậy thử, cái đem cái gậy giấu, đem gậy giấu cái mấy đệ tử đến hỏi bạch hòa thượng thế nào là Phật, ông nhìn qua nhìn lại mất cái gậy rồi, há miệng lên. Đúng không? Chỉ có há miệng thôi chứ chỉ sao. Cho nên đây là không thuộc duyên sinh, không thuộc tạo tác, không có sắc, không có thinh, không có hương, không có vị, không có xúc pháp, vân vân. Đó, cho nên gọi là không thể chỉ riêng ra được, cho nên giống như hoa đốm giữa hư không. Đó. Còn đây nè, tiếp cái phần hai đó gì? Ở đây là ngầm sâu một chỗ nữa là không phải có pháp vô vi riêng đối với pháp hữu vi, mà ngay nơi pháp hữu vi thấu suốt bản chất nó là duyên sinh, không lầm chấp vào nó thì pháp vô vi nó hiển bày. Mà trong nhà thiền đó là ngay sanh tức vô sanh, ngay cái vô thường đó là thường. Ví dụ như bây giờ tôi nói cho quý vị đơn giản nè. Bây giờ cái ly này đây, ly này đây. Cái ly này này. Khi chưa Đức Phật ra đời. Nhớ rằng khi chưa Đức Phật ra đời. Tôi liền ly này bể không? Bể. Khi mà Đức Phật ra đời, liền ly này xuống nó cũng bể. Mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn, liền ly này cũng bể. Như vậy là cái bản chất của Pháp á, nhớ rằng cái bản chất của Pháp á, không phải Đức Phật làm ra cái Pháp vô thường, nhớ nha. Không phải Đức Phật làm ra cái Pháp vô thường, bởi vì khi chưa có Đức Phật ra đời, mình liền ly cũng bể mà. Mà cái Pháp vô thường này từ đâu có? Từ đâu có? Là cái chỗ này quý vị học Phật Pháp phải lưu ý. Như vậy là cái pháp vô thường này là không ai làm nó ra nó, mà bản chất nó vô thường. Mà khi chưa Đức Phật ra đời, mình không biết, mình không biết cái pháp này nó bản chất nó vô thường, cho nên rớt xuống bể cái mình khổ chỗ này, mình đau khổ vì mình không biết bản chất vô thường mà. Nhưng mà nhờ Đức Phật ra đời, Đức Phật thấy được cái pháp này, thấy được cái pháp duyên sinh này nè, Đức Phật mới khai thị cho mình. Cho nên mình rớt cái ly này xuống, nó bể, mà mình không có khổ. Nên ngay cái chỗ vô thường đó, tức là thường, thường đâu nằm đâu, nằm ngay cái tâm mình. Tâm mình không chấp á, là ngay sanh tức vô sanh. Chứ không phải là cái ly này nó thường nằm đây, không phải là cái pháp vô sanh nó nằm cái ly này. Ngay nơi tâm mình không có chấp. Mà nhờ ai? Nhờ Đức Phật chỉ cái pháp này, bản chất là duyên sinh, bản chất vô thường, nó có sẵn rồi, nó có sẵn, không phải đợi Đức Phật ra đời mà các pháp nó vô thường không có. Đức Phật chưa ra đời các pháp nó cũng vô thường rồi, các pháp nó cũng là khổ, các pháp nó cũng là không, các pháp nó cũng là vô ngã mà mình biết. Cho nên gọi là ơn Đức Phật lớn ở chỗ đó, vì hiểu không? Hẹn như bây giờ ngày xưa mình ở nhà mình đâu có biết tu là gì, cái mình đến đây cái mình nhờ nghe pháp sư ông dạy, sư phụ thường chiếu dạy, quý thầy lớn dạy, ai mình biết à nó là như thế như thế, nó có sẵn rồi chứ không phải không. Mà mình bị mê, bị chấp trước nên mình thấy. Cho nên ở đây nói là không phải đợi phá cái pháp vô vi, mà ngay cái pháp hữu vi đó là vô vi, ngay sống tức là nước, vậy thôi. Đó là pháp đốn ngộ. Nên nói là pháp vô vi không sanh không diệt, không thật như qua đốm giữ không. Nói vọng để tỏ bày cái chơn, vọng và chơn cả hai đều là vọng. Còn không phải chơn, phi chơn, làm sao có năng kiến và sở kiến? Đó. Nói vọng là để làm gì? Để bày cái chơn. Vọng và chơn á, bởi vì khi mà vọng hết mà mình chấp đây là chơn á, nó cũng là vọng. Vị ý Đức Phật nói không? Cho nên quý vị thấy nhớ cái ban đầu á, mà ngay cái chỗ này á, thiền sư Quyền Giác là khi mà ngài được lục tổ khai thị triệt ngộ xong rồi đó, thì ngài về ở núi ngài làm cái bài chứng đạo ca. Cái chứng đạo ca là ban đầu ngài nói sao? Quân bất kiến. Quân bất kiến. Quân bất kiến là chỗ nào? Quân bất kiến là gì? Quân bất kiến là anh thấy chăng? Thấy chỗ nào? Nói vọng để tỏ bày chơn, vọng hòa chơn cả hai đều là vọng. Anh thấy chăng? Thấy chỗ này nè. Thấy là vọng hòa chơn là hai pháp nó đối đãi lật bày. Pháp là pháp nhị nguyên mà, pháp trong sanh tử mà. Rồi, anh thấy chăng? Rồi bây giờ ngài thấy chăng, bây giờ ngài nói anh thấy chăng, mà bây giờ ngài thấy ngài sao ngài bước xuống biết nữa. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, uyển hóa không thân tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất quật, ngũ ấm phù quân vô khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệp trần sa kiếp. Ngài nói một dập luôn trong bài chứng đạo ca. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, cái chỗ này cái chỗ tuyệt học. Mà đến cái chỗ này rồi thì mình không có dính mắc cái chỗ nào nữa, là mình là gọi là đạo nhân ngàn, tự do tự tại thông dâm. Còn là mình thấy vọng tưởng nó thật thì mình tìm cách mình đè nén vọng tưởng. Tự nhiên là mình căng thẳng đâu. Diệt vọng tưởng để cầu cái chơn. Giống như mà thiền sư Lâm Tế nói mình phát cái thịt của mình vậy. Mình phát thịt mình. Thịt mình nó đang lành lặn, cái mình lấy dao cái mình phát thịt mình. Đó. Chẳng trừ vọng tưởng mà chẳng cầu chân. Vọng tưởng nó không thật lấy gì chứ. Mà không trừ vọng tưởng thì cầu chân làm gì. Thấy không? Đó. Cho nên cái phần này quý vị nhớ. Châm ngũ đang hội nghiên ghi lại. Con vị tú tài Chương Chiết hôm đến hội thiền sư Thạch Sương, khi mà ông đến rồi ông thấy thiền sư Thạch Sương Khánh Chư ngày ốm lắm, nhỏ, nhỏ ngày nhỏ con lắm, nhỏ đâu ở đây có ai ta, cỡ Chí Phước ví dụ vậy, cỡ Chí Phước nhỏ nhỏ vậy, nhỏ ngày ốm lắm, nhỏ mà ốm mà dạng dạng trong Chí Phước thì cha dễ vì dễ hiểu vậy. Ông dồn thấy cái thân tướng ngài như thế, cái ông lắc đầu, ông đi ra nhà khách đó, là ông gặp thầy Chi Khách, thầy to cao lớn lắm, rồi mình dùng cái từ là uy dũng lắm. Cái ông vô, ông hỏi cái ông quản chúng, ở đây nè biết bao nhiêu người ở đây, mà biết bao nhiêu người Sam kêu làm viện chủ, Sam kêu làm viện chủ mà kêu cái ông hòa thượng này làm viện chủ. Thì ông thầy quản chúng nói á, ở đây là có 500 chúng, mà những người mà dạng dạng như Chi Khách là có 250 người, nhớ nha, 250 người. Còn cái dạng mà dạng cỡ tôi á, tổng là 250 người, mà thọt với ông á, toàn là phàm tăng không, mà hòa thượng á, Bồ Tát sống á. Nghe nói như thế, bởi vì thầy quán chúng là có, hồi xưa là quán chúng là bậc ngộ đạo không, nghe nói như thế rồi cái bắt đầu ông vô cái ông gặp thiền sư Khánh Trư, cái ông quỳ xuống đảnh lễ. Lễ sao? Ông xin sám hối đó. Hồi xưa mình đọc cái này mình cũng tin, gần đây nhất là bữa cách đây khoảng hình như là trước Đại Giới Đàn á, năm vừa rồi. Thì đây mình mở khóa tu 3 ngày. Cô Phật tử Hồng Minh là chơn về chơn niệm này nè. Cô tên là Hồng Minh. Cô là Phật tử Tuệ Quang. Cô dẫn 5-6 người ở tu học ở bên Nghiên Thủy về. Mấy cô này là mặc áo vừa mình biết liền ở Nghiên Thủy. Lúc đó là 6 giờ 15 sáng là bắt đầu quý thầy đi ăn sáng rồi đó. Thì quý vị biết là tôi là chưa ăn sáng gọi. Thì lúc đó tôi thấy cỏ hai bên đường nhiều quá, cái tôi xuống tôi nhổ xong rồi tôi tỉa mấy cái cây. Cái cô Hồng Minh giới thiệu, ông thầy trụ trì nè. Không, trụ trì mà sao đi nhổ cỏ tưới nước? Chị biết cho bên em á, mà trụ trì mà một khi mà ngồi ăn cơm á, là phải có, mà đúng thiệt, dù trụ trì mà ăn cơm là phải có cái người ta băm bưng mâm này, tôi quỳ xuống này, thì cái ông trụ trì ông bóc này, tôi coi luôn nha, tôi thấy luôn kia. Vậy đó, giống như vui vậy đó chứ không phải. Rồi dẫn vô cái thất của tôi ở, nó không phải, cũng không có tin. Người biết cái thất của tôi là sách, kinh sách rồi đồ đẻ thôi, dùng cái từ là giống như cái kho vậy. Cũng không tin, cái chỗ cái tôi ở cũng không tin. Cái tôi nói hết, cái tôi vô tôi cho của cái cuốn 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, và một cái cuốn nữa là gọi là Sấm Chớp Giữa Từng Không. Thì khi mà cô về cô đọc xong hết rồi là cô về cô ở đây là 3 ngày tu học, là cô diện kiến với chúng tôi là tham vấn, là người ta hỏi. Ngày cuối cùng cô nhờ cô Hồng Minh đến đảnh lễ, cô xin sám hối. Cô nhắn tin, bây giờ tôi còn trong tin nhắn nè, chứ không phải tôi nói vô. Cô nói là hồi xưa giờ là cô theo mấy vị hòa thượng phỉ báng kinh điển Đại Thừa. Cô nói thật luôn, mà ngày hôm nay nhờ coi cái quyển 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư á, là mới thấy cái tệ giác của quý thầy quá là siêu. Không phải là kinh Đức Phật nói như thế nào mà mình hiểu như thế đó, mà đằng sau chữ nghĩa nó còn một cái gì nữa. Đúng là quý thầy tu về cái pháp Đại Thừa. Cô xin sám hối nhiều lắm, cô nhắn tin tôi nhiều lắm. Rồi đến cái ngày thọ giới, cô dẫn gần 20-30 người xuống thọ giới Bồ Tát. Mà cái lực ban tăng sự bữa nay á, nếu cư sĩ mà thọ giới Bồ Tát á, thì cái ông thầy bổn sư mà truyền năm giới là phải ký mới được. Cô về cô xin mấy vị hòa thượng đó ký giùm để cô thọ giới Bồ Tát. Thì mấy vị hòa thượng nói Bồ Tát đầu thọ. Bây giờ không có tin Bồ Tát mà lấy gì Bồ Tát thọ, Bồ Tát nào thọ. Rồi cô xuống cô gặp tôi nói sao, nếu mà cô muốn thọ giới Bồ Tát á, thì trong cái lực tăng sự nói á, nếu vị bổn sư mà không có chấp nhận á, thì y chỉ sư. Vừa rồi tôi y chỉ cho những người thọ giới Bồ Tát á, gần 300 người. Y chỉ cái mình ký vô thôi chứ đâu. Y chỉ nghĩa mình ký vô, mình xác nhận người này là thọ năm giới. Bây giờ họ đưa ra cái lá phái á, ghi. Thấy không? Như vậy qua cái phần này quý vị thấy á, là ở đây mà khi mà cô đọc là 12 đại nguyện là cô thấy là cái tệ giác của những người mà tu về cái con đường đại thừa họ mới giật mình. Thì ở đây gì nè, khi mà ông vô mà nghe nói là đây là cái thân của là Bồ Tát sống, ông xuống quỳ ông sám hối. Vừa ông quỳ sám hối thì thiền sư Thạch Sương hỏi ông tên gì. Tú Tài đáp dạ con tên là Chương Chiết. Thiền sư Thạch Sương bảo trong đây cái xảo là cái khéo á, còn không có, huống là cái chiết tức là bụng. Trong đây ở đâu là trong cái bản thể nè, trong cái tâm Phật của mình á, cái khéo mà cũng có chỉ là cái bụng. Thì ngay trong giờ phút đó ông chợt bừng ngộ và ông lấy bút ông viết bài kệ liền: quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị quăng già, phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tỳ thượng chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Tú Tài Chương Chiết ngay trong giờ phút đó ngộ đạo luôn. Ngộ đạo cái viết bài kệ ông trình ông trình cho ngài Thạch Sương. Ông nói sao? Ông nói là quang minh có nghĩa là gì? Quang minh là ánh sáng á, quang minh lặng lẽ mà nó cùng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Một khi mà tâm mình lặng rồi đó thì không có giấu được mình cái gì hết đó. Mà gì? Phàm thánh hàm linh ở đâu? Ở chung nhà. Ngay nơi thân năm quẩn mình có lúc có phàm, có lúc có thánh. Thấy không? Có lúc là sững động bò bay mấy cửa cũng là ngay thân năm quẩn mình. Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia là chung nhà đó. Một niệm chẳng sanh thì còn thể hiện không? Một niệm nhất niệm bất sanh này, một niệm mà không có sanh á thì toàn thể hiện bày ra hết. Mà sáu căn vừa động bị mây nó che mất nè, lục căn tài động bị quăng già, tức là sáu căn mà nó khởi niệm á là giống như đám mây nó che cái mặt trời đó. Phá trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như thảy là tà. Thấy không? Phá cái phiền não là bệnh đó, mà mình hướng đến chân như đều là tà. Tùy thuận các duyên không quái ngại. Tùy thuận các duyên là gì? Sáng nay mình lên mình nhìn trên bảng mình thấy mình chị Nhật. Sáng nay mình lên bảng mình thấy mình đi tứ nước, nó tùy thuận các duyên. Mà ở đây mình lên mình thấy mình chị Nhật, cái mình nói mình lên mình gặp ông thầy Bảo Tú, ha, thôi con không làm chị Nhật đâu. Đó là nó ngại mình bị ngại. Ngại đâu? Ngại do tâm mình. Ngày xưa quý vị biết không, ngày xưa mà Mà khi mà tôi ở thường chiếu là chị nhật hành đường phải 3 ngày tới 10 ngày lận. Mà tôi cũng có cái duyên nợ với ông thầy chí sự. Ở mà ngày Tết đó, mà 30 Tết là lên là sáng mùng 1 là nhìn trên bảng thấy tôi chị nhật hành đường. Mà không phải một lần, năm nào cũng vậy đó. Là tôi biết rồi, tôi biết là tôi với ổng chắc cũng có duyên nợ. Vì nói hiểu rồi, thấy không? Mà mình xuống mình chị nhật hành đường bình thường cái gì cũng vui vẻ cái gì. Ngày Tết người ta đi chơi rồi đi này đi kia là mình xuống hành đường chị nhật. Đó, gọi là tùy thuận các duyên không quá ngại. Tùy thuận các duyên là các đâu làm đó, các tôi làm, chi khách tôi làm. Cho nên là ngày xưa tôi lên Trúc Lâm á, sư ông kêu chú là làm chi khách nha, ra là làm 2 năm chi khách. Sư ông nói vô chú vô nhập thất nha, vô nhập thất 4 tháng. Ra 4 tháng nói làm quen chúng nhưng làm quen chúng. Làm quen chúng thời gian cái sư ông cắt nói thôi chú ra Bình Thuận ngang miếng đất này. Thấy nó cũng được thôi, lập thiền viện ra, vậy thôi, cắt đâu làm đó. Tùy thuận mà, tùy thuận các duyên không quá ngại. Mà mình làm cái gì cũng tùy thuận á. Tùy thuận mà điều ở trong cái tệ giác, trong cái bát nhã là tự nhiên mình làm mình thành tựu. Cuộc đời của tôi là bây giờ tôi mới xác nhận họ cắt đâu làm đó. Ngày xưa mà cắt tôi qua Canada, tôi nói sư ông con đâu có biết giảng đâu mà cắt. Không, tôi mà đạp chú xuống biển, chú phải bơi, đi. Cắt đâu đi đó vậy đó. Mà không biết tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng gì đâu. Không biết. Đi không đi trường Pháp mà Canada mà tưởng lạc đường luôn. Không biết chạy chạy muốn chết luôn. Cắt đâu đi đó. Vậy thôi. Đó, nên gọi là, tùy thuận các duyên không quá ngại. Đó. Niết bàn sanh tử giống như qua đếm giữ hư không. Đó. Cho nên quý vị nhớ lại trong kinh Lăng Già nè. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy cái pháp môn gọi là dĩ tâm vi tâm, dĩ vô môn vi pháp môn, nghĩa là lấy tâm làm chủ, lấy cửa không làm cửa pháp, là tốt yếu toàn thể bộ kinh Lăng Già. Cửa vào kinh Lăng Già là trí tuệ bát nhã, thấy các pháp là như quyển, cú cánh của kinh là nhận ra bản tâm chân thật. Câu này cũng là tâm chỉ của thiền tâm. Bài kệ của Bồ Tát Đại Huệ tán thán Phật trong phần tự đó. Nghĩa là khi mình thấy tất cả các pháp là như quyển. Đoạn này quý vị học với thì thấy nè, đây. Ở đây nói là thấy tất cả các pháp là như quyển. Rồi mình bỏ mặt, ai chết mặt ai không có. Các pháp là như quyển, quyển mà thường như, đoạn sau mình học. Nương ở chỗ như đó làm tất cả cái việc Phật sự, chúng ta gọi là như quyển cái mình bỏ cuộc đời mình trốn lánh là mình làm gì hết, không phải. Quyển mà thường như, tam ma đề á, từ tam ma đề mà thi thiết các Phật sự, Phật pháp hay lắm, vậy màu ghê luôn, phải không? Cho nên quý vị nhớ cái phần tượng sao? Thế gian lì sanh diệt, quý như hoa trong không, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Ở trong cái chỗ thế gian này, là gì? Như hoa đốm giữ không. Cái chí của mình nó chẳng thấy có, chẳng thấy không, mà vẫn khởi cái tâm đại bi. Chứ không phải là mình thấy là các pháp là quyển, là không có thật, là bỏ hết luôn, mặc ai chết mặc ai kệ. Hẹn như bây giờ mình nói ồ các pháp là quyển mà năm quẩn là không, mà ăn cái gì cái sáng cái huynh đệ mình ngồi thiền hết, cái đi quét sân quét nhà xong rồi xuống thấy nhà bếp lạnh tanh đó, không được, phải không? Nó thấy các pháp là không, không có làm gì, không có. Cho nên quý vị thấy á, hôm qua tụi tôi đi hôm kia chứ đi họp mà vui lắm. Có một vị hòa thượng, những vị kia cười ngài với tôi nói ông cụ này ông tu dữ lắm á, ông cụ này vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như nói cái gì á, nói phải ngài cũng gật đầu, nói trái ngài cũng gật đầu. cái gì ngài cũng gật đầu đó. Ví dụ cái quỷ đó nói là hòa thượng thấy là đúng không? Đúng đúng đúng. Cái hồi cái nói con theo con thấy cái người đó không đúng không hòa thượng? Đúng, ông nói gì đúng đúng. Nghĩa là ban đầu thì mình nói hòa thượng cái người đó đúng, ngài cũng gật đầu. Rồi khi mình 5-10 phút sau cái mình đổi chiều mình nói cái quỷ đó thấy vậy chứ cũng đúng, nó vậy đúng đúng. Vậy ông nói gì là đúng. Nghĩa là ban đầu mình nói đúng, sai mình nói sai ngài cũng gật đầu. Nhưng mà đây ngày sau ngài thấy bây giờ dầu cho ông nói có, nó không, nó phải, nó quấy gì, nó cũng trên vọng tưởng thôi. Nên là mình dùng cái từ là trong nhà Phật thường thường nói ông thầy này ba phải á. Ba phải là sao? Ba phải là nói thầy ăn thấy ngon không? Được. Rồi mai lại hỏi thầy ăn bữa nay thầy cảm thấy sao? Cũng được. Bây giờ nói sao? Bây giờ nó ngon cũng được mà nói dở cũng được. Nó khổ vậy á. Nó ngon nó chợ ông tu mà ăn mà dính mắt rồi ha? Mà mình nói dở mà thầy tu mà còn khang chê nữa. Cho nên ngài A Na Lực mà khi ngài Ca Chuyên Viên chứ, khi mà ngài được cái vị mà thí chủ cúng dường cho bữa thức ăn á, ông thí chủ hỏi tôn giả bữa nay ăn có ngon không, mà nói cũng được. Mai cúng dường ngày tiếp hỏi tôn giả bên đây ăn thấy sao, nó cũng được. Thì ông nói sao mà một là ngon hai thì dở nó chứ sao mà tôn giả cứ nói cũng được sao. Thì ngài Cha Chuyên Viên nói là quý như chiếc xe mà chạy là phải có dầu có nhớt, có nhớt bôi vô nó trơn, thì thân năm quẩn của tôi nó cũng giống như là chiếc xe vậy. Mà nhớt tốt hay là nhớt dở, nhớt gì kệ nó, miễn nó trơn chạy được là tốt à. Vậy thôi, chạy được là tốt rồi chứ không có nó ngon, nó dở hết. Nên là có những bữa mà mình an vị Phật cho nhà Phật tử, người ta nấu lên xong rồi hỏi thầy cơm có ngon thầy. Nhiều khi mình cũng ngớ người luôn á. Thì chẳng lẽ mình nói ngon cũng được, mà nói dở cũng được, nói gì cũng dính hết á. Thôi mình nói thôi cũng tạm, cũng được, sao ăn cũng được hết á. Cho nên cái này nói là trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi, tất cả pháp như quyển xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Tức là thấy tất cả các pháp như quyển xa lìa nơi tâm thức, nghĩa mình không có chấp trước, nhưng mà sao vẫn khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Xa lìa cái chấp đoạn, đoạn kiến và thường kiến, đoạn là nghĩa là chết là hết, thường là mãi mãi. Đó, là ngài, các ngài coi thế gian này giống như mộng như quyển mà vẫn khởi tâm đại bi. Đó, biết nhân pháp vô ngã, phiền não và sở chi, thường thanh tịnh không tướng mà khởi tâm đại bi. Biết nhân pháp vô ngã, gọi là nhân không pháp không á, phiền não chướng, sở chi chướng. Phiền não chướng là gì? Phiền não là che lấp niết bàn, mà sở chi chướng là che lấp tệ giác. Sở chi chướng là mình học hiểu nhiều quá, mình dùng cái từ là thế chí biện thông á, che lấp cái tệ giác. Còn phiền não thì nó che lấp niết bàn. Đó, tất cả không niết bàn, không có Phật niết bàn, xa lìa giác sở giác, hoặc có hoặc không có. Đó, tức là lìa được cái chấp có Phật là năng giác, và niết bàn là sở giác, tức là xa lìa giác và sở giác. Đó, cả hai thảy đều lìa, quán mâu ni tịch tỉnh, thế là xa lì sanh. Tức là ở đây nó là quán mâu ni tịch tỉnh là gì? Tức là nhận ra được cái pháp thân tịch tỉnh rồi đó, thì mình mới xa lì được sanh tử. Ấy gọi là chẳng thủ đời này và đời sau. Đó, như vậy là đến cái phần mà Phật đến cái phần mà chỉ Phật giác tự chứng không thể nói bày, tức là không có thể chỉ ra được, chỉ mọi người là tu tập là thầm hiểu thôi, thì ngài mới có bài tụng sao. Ta đêm ấy thành đạo, đến đêm ấy niết bàn. Ở trong khoảng giữa này, ta chọn không có nói. Duyên tự đắc pháp trụ, nên ta nói thế ấy. Phật kia cùng với ta, hãy không có sai biệt. Nói cái chơn, nói cái vọng là tạm vậy thôi. Ai đây nói nè, ta chọn không có nói, duyên tự đắc pháp trụ. À, rồi đây á, là khi mà Đức Phật giảng đến cái đoạn mà Kinh Lăng Già, đoạn cuối thiết và tâm á, Đức Phật thiết kết thúc bằng bốn câu kệ. Ở đây tôi nêu lên cho quý vị thấy rõ được cái chỗ chân và giọng á, mà Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì Đức Phật nói nè, ta nói hai thứ thông, tâm thông và ngôn thiết. Thiết là dạy đồng mong, tâm vì người tu hành. Thiết là gì? Thiết là giáo, là lời nói. Tâm tức là thiền, là cho nên mà khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi, ngài nói bây giờ nó không được cái chỗ này. Cho nên nói về cái con đường mà thiền tập á, là người xưa ta quý Đức Phật giống như thủy tổ của thiền tâm. Ngài ngộ là ngộ cái chỗ tâm, chứ không phải ngài ngộ trên cái ngôn giáo. Mà bây giờ nói cái ngôn giáo là dạy cho ai? Thiết là dạy đồng mông. Người biết đồng mông là ai không? Là trẻ thơ, là trẻ nhỏ. Còn mà cái người mà trưởng thành á, là chỉ về tâm. Nghĩa là giáo là tạm thôi, tạm lập bày ra. Mà cốt là cốt phải nhận được cái tâm của mình. Thì ngay khi mà nhận cái tâm của mình rồi đó, thì sao? Chân và vọng đều lìa hết. Đó. Như thầy trị các bệnh, không có bao nhiêu lượng, vì bệnh có sai biệt, nên lập các thứ trị. Đó sao? Chúng sanh nhiều bệnh quá, Phật mới lập ra pháp này, pháp nọ, pháp kia. Cho nên lục tổ nói là Phật nói hết, Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Mà còn ta vô tâm thì không còn tất cả pháp. Bây giờ mình chưa vô tâm, mình phải học. Học là tỳ ni, quay nghi, sa di, cảnh sách, vân vân, ví dụ vậy đó. Rồi quy sơn, cảnh sách, tất cả Phật tổ, ngũ kinh, bước đầu học Phật, thiền tâm, thuốc cuối kể 20, vân vân, ví dụ vậy đó. Thì khi mà bây giờ quý vị thấy mà tu 30-40 năm rồi thì cần là mình soạn bài hay mình làm gì là mình đi chia sẻ Phật pháp thôi, chứ còn lúc đó học gì nữa. Thấy không? Bây giờ mình học rồi để mình nghe, để mình thu thập những cái kiến thức Phật pháp. Bây giờ trong cái tục đế là phải có, trong cái tục đế. Chẳng hạn như bây giờ mình trong cái tục đế là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình hôm nào đó cái mình ngồi trên xe, cái Phật tử hỏi thầy, con quy y Phật rồi mà con biết tam quy là gì? Đó là tục đế, không phải chân đế. Cái chân đế thì nó không có cái đó, mà cái tục đế là phải là tam quy ngũ giới dụ đó. Cái tam quy là gì? Cái mình nói dễ lắm. Tam hả? Tam là ba, tôi có học hoài à. Tam là ba, quy là rùa, là ba con rùa. Rồi chết luôn. Bởi vì mình học, mà không? Hôm nào đó cái hỏi là thầy tứ diệu đế là gì? Thầy tứ hả? Tứ là bốn. Tứ là bốn là đất nước gió lửa. Đế ha? Đế là ông hoàng đế. Trời, ông hoàng đế nói đất nước gió lửa quy diệu qua chết luôn. Ví dụ vậy. Mình học. Rồi hôm nào đó nói thầy giải thích con cái từ tam muội là gì? Có tam muội học hoài không biết tam muội là gì? Tam muội mà không biết. Tam là ma, muội là lửa, ba ngọn lửa tham sân si. Cái đó có luôn, tôi mới nói ba ngọn lửa tham sân si chết luôn. Tam muội là gì? Tam muội là gì? Tam muội là cái thực ngữ. Tam muội là chánh định, chánh thọ, ví dụ vậy. Thực ngữ là cái dịch, cái mà chiết tự là mình dịch luôn đó. nên là ở đây tôi nói quý vị là bên đây tự gì vậy chứ Hán rồi không ai học rồi bỏ cho đúng là quý vị đó, là nửa cái tạng kinh là nó nằm hết đó, trong chữ Hán hết rồi, toàn chữ Hán không. Hồi xưa mà tụi tôi mà không biết chữ Hán, người nào mà không biết chữ Hán là sao ông cho đi dạy? Vì nhiều khi dạy nó dạy chọc á, dạy nó chiết tự nó kiểu gì chết chết luôn. Nên là bây giờ quý vị thấy là thôi nếu học thì tự học, thì xưa tôi cũng tự học nhiều lắm, mình tự học. Hiểu không? Đó. Rồi tục đế mà tục đế là phải có. Lập bày ra các thứ thuốc là phải có. Chân đế thì không cần, chân đế là đúng. Cho nên á vào cái thời Đức Phật mà cái người nào mà trẻ tuổi á, là Phật dạy hai pháp, pháp học và pháp hành. Người mà lớn tuổi chỉ pháp hành thôi chứ không cần pháp học. Nên chẳng hạn như có vào thời Đức Phật có hai vị, một vị là tỳ kheo trẻ tuổi, một vị là tỳ kheo lớn tuổi, mà cái vị tỳ kheo lớn tuổi là ngài chứng A-la-hán rồi, chứng A-la-hán. Hôm có một số học tăng mới học, mới xuất gia mà đến cái thầy tỳ kheo trẻ tuổi hỏi là thưa thượng tọ, muối là gì? Ồ, ông giải thích là muối là muối từ ở biển lên là đem vô ruộng muối là rồi phơi khô rồi là một dọc rồi đó, tất cả các pháp là duyên sinh duyên khởi ra hay muối. Các thầy tỳ kheo vỗ tay hay quá, nói chữ muối không mà nói gần cả tiếng hồ. May lại các vị có những vị mà tỳ kheo ở phương xa mới xuất gia đến gặp cái vị trưởng lão á, hỏi mà bạch thượng tọ muối là gì, ngài nói muối, hỏi muối gì, ngài cái người muối không có thêm gì nữa. Mấy ông thầy tỳ kheo trẻ tuổi nói chờ cái ông này không kêu học gì hết, hỏi muối là gì, ông kêu muối, không biết muối là muối. Ngài đánh trình Đức Phật, Phật nói ti gì cho vị tỳ kheo này, ông chứng A La Hán rồi, giải thích nó không có vô, hỏi muối gì, muối. Vậy thôi. Rồi những vị đó cũng tin, những vị đó không tin. Rồi bắt đầu mới dựng lên hai cái, giống như mình dùng cái từ dựng lên hai cái rạp. Dựng hai cái rạp. Rồi bắt đầu cái thầy tỳ kheo trẻ tuổi lên giảng pháp, giảng thao thao bất tuyệt giảng, hay lắm giảng. Mà không có thấy cái hiện tượng gì hết. Vị tỳ kheo lớn tuổi dư lên một cái. Nhìn xuống này chúng thôi, nhìn xuống này chúng mà niệm ân của Như Lai, ân Tam Bảo, vừa niệm xong là qua trời rớt xuống đầy đất luôn, chư thiên rải qua cúng dường tán thán. Phật nói mấy ông thấy không, đó tu là gì đó. Tu mà mới cái niệm ơn Đức Tam Bảo mà qua trời rơi rụng xuống, còn cái vị tỳ kheo trẻ thôi học nói trên qua nói trời. Nên quý vị phải nhớ cái chỗ là giáo là nói là gì, mà thiền là gọi là Phật tâm tập, ngộ cái tâm tập. Nói đi nói lại thôi cho quý vị cũng phải trẻ tuổi phải học. Cho nên Lục Tổ nói sao? Thiết thân mà tâm thân á, giống như mặt trời giữa hư không. Thiết mình thân rồi mà tâm mình thân nữa thì giống như mặt trời giữa hư không, sáng rực luôn. Đó, quý vị thấy. Nên quý vị thấy á, là cái hình ảnh Tôn giả Xá Lợi Phất, hình ảnh Tôn giả Xá Lợi Phất và hình ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên để các ngài thị hiện ra để cho mình thấy là cái phương pháp là dùng cái từ là tiếp xúc với tất cả mọi người là phải cái dùng cái lời như thế nào. Hôm Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên đi khất thực, ngoại đạo Bà La Môn chặn lại hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất, hỏi tụi tôi khổ hạnh như thế này nè, khổ hạnh như thế này, nằm dài dưới trời nắng, nằm trên châm, nằm trên lửa, ăn một ngày có một hạt mè có gì ăn đó, phải nói là cùng cực khổ hạnh luôn. Chết sanh về đâu? Tôn giả Xá Lợi Phất nói tùy duyên. Không biết tùy duyên là gì đâu, tùy duyên, hay không? Không có phá pháp Phật, tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là ông khổ hạnh như thế này, mà nếu mà sau khi mà ông gặp được Đức Phật, gặp giáo pháp của Phật, thì có thể là ông sanh thiên hoặc ông nhập niết bàn, tùy duyên thôi. Pháp tùy duyên mà không có cố định, không phải là ông khổ hạnh là khổ hạnh mãi. Nói tùy duyên, cho qua. Rồi bắt đầu chặn lại Tôn giả Mục Kiền Liên hỏi, tụi tôi là tu mà khổ hạnh gì như thế này, như thế này, chết sao đến đâu? Chết đổ địa ngục chứ xuống đâu, tu kiểu gì ông đổ địa ngục chứ làm gì? Đập ngài. Đó. Theo cái tinh thần của Nguyên Thủy là do Ngài nói như thế cho nên ngoại đạo Bà La Môn đập Ngài cho đến chết. Mà theo cái kinh điển Đại Thừa là nói Ngài trả một cái nghiệp trong cái thời quá khứ là do Ngài đánh người cha, người mẹ quăng quăng. Đó là kinh điển Đại Thừa. Mà còn kinh điển Nguyên Thủy là nó như thế. Tôn giả Sa Phất là tệ giác mà, trí tệ đệ nhất mà. Hay lắm, siêu lắm. Nó là tùy duyên. Đó. Nên bây giờ các bạn em bị đến trong buổi họp là mình nhìn, mình phải trước khi mình vô cuộc họp mình phải nhìn đối phương, nhìn hết. Mà trước khi nhìn là gì? Ngày bây giờ mình ở Bình Thuận cũ, mình lên Lâm Đồng mình họp, mình đâu có biết người nào ở Bình Thuận. Mình biết, mình dùng cái từ là cẳng dò, mình biết hết đối phương, mình biết ông này sao, tập khí sao, mình biết hết. Cái mình vô trong cuộc họp là mình biết. Thì bây giờ mình lên Lâm Đồng hoặc mình lên Đắk Nông, mình chưa biết người nào hết, thì mình phải làm gì? Sáng là mình phải tranh thủ, mình ra là ở Đà Lạt là hơi nắng á, cái mình tranh thủ mấy ông Lâm Đồng, cái mình nói, mình khích người này, cái khi ông bộc lộ ra hết là biết, à cái ông này là ông mà hợp cái là ông hay sân hay bực tức ra, thôi đừng có đụng, ví dụ vậy. Ông ý kiến kệ, ông cứ cười thôi, ví dụ vậy đó. Còn ông nào mà chịu tiếp thu thì mình gần gũi chia sẻ về vấn đề Phật sự thì thôi. Cho nên Lão Tử nói sao, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết sống vậy thôi. Làm Phật sự là gì? Khôn cũng chết mà dại cũng chết. Mình tỏ ra mình khôn quá cũng chết, mà mình ngu quá là nó dập mình cũng chết. Chỉ biết cách sống, biết là sống mà trong gì hết đó. Ở đây cái phần này quý vị thấy là cần nhất là thiết thông và tâm thông. Tục đế và chân đế nha, chứ không phải mình dùng cái tục đế không mà cũng dùng cái chân đế không. Còn những vị mà lớn tuổi là khỏi cần, nắm cái pháp hành tu thôi. Còn những vị trẻ tuổi là phải có, vừa pháp học vừa pháp hành. Đó. Ta vì chúng sanh kia phá hoại các phiền não, biết căn kia hơn kém, vì nói độ môn kia phi gốc phiền não khác, mà có các thứ pháp chỉ nói pháp nhất thừa ấy, tức là đại thừa. Chỉ nói một pháp duy nhất thôi, pháp nhất thừa. Nhất thừa đó là Phật thừa, là đại thừa. Còn những cái pháp kia là đồng mông vậy thôi. Đó. Như vậy ở đây là quý vị thấy nè, Đức Phật vậy là tột cùng của gốc phiền não, tột cùng luôn, tột cùng của gốc phiền não, nó không có nhiều thứ, mà chỉ có mê là phiền não, hết mê là hết phiền não thôi vậy đó. Như vậy là ở đây nói nè, không có cái thứ gì mà chen vô hết á, chỉ có một pháp nhất thừa thôi. Vậy khi mình trở về cái tâm của mình á, chân thật của mình rồi, thì phiền não tự nó liền. Tu để mình kinh nghiệm á, như vậy mà tu mà đến cái giai đoạn mà vọng nó đến tự nó lìa, vọng đến tự nó lìa, chứ nó không có khằng vô nữa. Không phải mình ngồi thiền cái mình nhớ nó dây dưa. Mà khi mình sống được cái đó, chỗ đó rồi á, mình gọi là tánh biết vọng á, mình sống vô cái chỗ có tánh biết vọng là vọng đến tự nó lìa. Nó là cái lực dụng mà phá, không có cần phá nó. Vị thấy không? À, như vậy là qua cái phần này quý vị thấy là ở đây Phật dạy cho mình thấy một cái điểm. Kế nữa Phật dạy sao? Thức ở giữa không có thật tánh, vậy nên như hình cây lao gác. À, ở đây nói sao? Thức ở giữa không có thật tánh. À, thì sao? Giống như cây lao. Cây lao quý vị thấy là mình đừng nói đâu xa cây chuối đi. Cái mình lột hết nó có thật. Thức nó cũng như thế. Thấy không? Như vậy đây nói là năng kiến sở kiến đã không, tức là căn là cái hay thấy, và trần là đối tượng bị thấy, hai cái đều không thật, thì thức từ đâu mà có? À, thức do căn trần hòa hợp mà nó sanh, nhưng căn trần không thật thì thức làm sao mà thật được? Căn không có thật, trần không thật thì thức làm gì mà có? Nên Phật nói là thức ở giữa không có thật tánh, bởi vì do duyên mình mê, cho nên mắt mình tiếp xúc cái trần, cái mình khởi lên thức, mà thức này nó không có thật. Căn trần thật là thức từ đâu nó bám? Ngay cho thức nó rơi rụng xuống. Đó. Cột và mở đồng một sở nhân, thánh và phàm vốn không hai lối. Đó. Ở đây tại sao gọi là cột? mê là cột, mà giác tức là mở. Như vậy là cột và mở đồng một sở nhân thôi. Nghĩa là ngay căn mê là gốc vô minh, cũng ngay căn mà giác tức là Phật. Cho nên lục tổ nói sao? Một niệm mê là chúng sanh, một niệm giác tức là Phật. Đó. Như vậy là ở đây cái pháp đốn ngộ là Phật dạy là ngay nơi căn của ông thôi, sáu căn của ông thôi, chứ không tìm đâu khác đó. Chứ không phải là bây giờ mình nói là bây giờ mình muốn mà trở về cái chỗ mà tâm Phật của mình á, thì mình lắp cái biển Phan Thiết là làm được. Muốn trở về cái tâm Phật của mình á, là mình dời cái núi Tà Cú về đây, không được. Còn đây hai cái chỗ là ngay nơi mình, quý vị hiểu không? Ngay nơi mình, tuy là nó khó mà nó dễ. Dễ là ngay nơi thân tâm quẩn mình, vậy thôi. Dễ là ngay nơi thân tâm quẩn mình, chứ không tìm đâu xa hết. Cho nên nó có một đoạn nhân duyên thì sao? Trong Ngũ Đăng Huyền Nghiêm ghi nè: Thiền sư tư nghiệp trước khi xuất gia làm nghề đồ tể, một hôm đang chuẩn bị thọc huyết heo, ngài chợt tỉnh ngộ liền cạo tóc đi xuất gia. Vừa tỉnh ngộ cạo tóc xuất gia. Ngài làm bài kệ chắc án thuộc phải không? Tạc nhật dạ xô tâm, kim chiêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xô, bất cách nhất điều tiếng. Hôm qua tâm dạ xô, sáng nay mặt Bồ Tát. Hôm qua thì giết heo là gì? Là tâm quỷ, dạ xô là quỷ. Ngày nay thức tỉnh cạo tóc xuất gia là gì? Sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng dạ xô chẳng cách một sợi tóc. Chẳng cách một sợi tóc là tức, thấy không? Tức gọi là phi tức á, gọi là bất tức bất ly á, bất tức bất ly ngũ quẩn giả. Nói cái đó phải mà cũng được, mà nói trái cũng được, chỉ là khéo nhận ra thôi, ở trên một niệm đó thôi, thấy không? Rồi một hôm đi hành cước, gặp thiền sư chư đầu, hỏi âm thấy đạo lý gì mà cạo tóc xuất gia. Thấy cái gì nói đến ngày nói cái ngày làm cái thế cầm dao lên mài thấy gì? Ngài không trả lời. Thiền sư chư đầu ấn chứng, hỏi âm thấy đạo lý gì mà đi xuất gia mài dao. Như vậy là ngày xưa mình mê, mình mài dao giết heo. Mà bây giờ mình tỉnh, mình mài dao, mình đoạn vọng tưởng. Vậy thôi. Nghĩa là bây giờ ngày xưa mình mê là mình ngồi đâu mình nói chuyện trên trời dưới biển. Mà bây giờ mình giác thì mình ngồi thiền. Ngày xưa là 6 giờ 15 là mình đi hát karaoke. Mà bây giờ 6 giờ 15 mình tụng sám hối. Mê là mình đi hát karaoke, mà bây giờ giác cũng là mình nói đó, mà tụng sám hối 6 căn, vậy thôi. Đó, mê giác nhiều đó, mê giác không ai được đây Phật nói nè. Cột và mở đồng một sở nhân, thánh và phàm vốn không có hai lối, Đó. Hãy xem tánh cây lao ghét nhau, đâu phải là không hay là có. Cây lao mà ghét nhau, bây giờ cây lao ghét nhau này mình nói không được không? Không được, mà nó có rồi. Bây giờ mình nói có phải không? Gỡ ra, không có. Mà nó không cũng được, đấy rõ ràng mà có mà. Cho nên gọi là gì? Nói không cũng không được, mà nói có cũng được. Cho nên đó thiền sư từ đạo hạnh ngài nói sao? Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nghiệt lòng sâm, ai hay không có, có không là gì? Như vậy, có và không giống như cái bóng mặt trăng. Có không là có không bóng nghiệt lòng sâm. Cái có và không giống như cái bóng mặt trăng nó in như đó. Mà mình khéo là mình phải nhìn ở trên trời nó có một bóng trăng duy nhất thôi. Cái có cái không này là nó không có thực thể. Nó có cũng được mà nó không cũng được. Tánh cái lao ghét nhau mà, phải không? Rồi Phật dạy tiếp: mê mờ nghĩ đó tức vô minh, tỏ sáng liền thành giải thoát. Đó. Mê mờ nghĩ đó tức vô minh. Phật dạy này trong cái phần mà phúng tụng đó. Mê mờ nghĩ đó tức vô minh, tỏ sáng liền thành giải thoát. Như vậy là ngay đó mà mình vọng chấp á, cho là thật á, là vô minh. Nghĩa là ngay cái nhà, ngay cái bàn, ngay thân năm quẩn mình chấp cho nó thật á, là vô minh. Mà mình hết chấp là Phật nói là con đường giải thoát, tức là tỏ sáng là con đường giải thoát. Cho nên trong ngũ đăng hội nghiêng, có vị tăng đến hỏi thiền sư Nguyệt Lân thế nào là chỗ dụng tâm của học nhân. Sư đáp: cửa giác mở toan, đối chăng chớ có mê. Rõ ràng đi thôi. Mà sao? Mà quý vị thấy khó sao? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Chỗ đó lúc nào cũng mở ra cho mình hết mà mình chịu vô, sẵn sàng. Mà cái chỗ địa ngục đóng cửa, mình gõ cửa cho tôi vô, cho vô vô. Ở đây ngài nói nè, cửa giác mở toan, đối chăng chớ mê. Cửa giác đã mở hết rồi. Thế nào là chỗ dụng tâm của học nhân? Cửa giác mở toan, đối chăng chớ mê. À, mở gút, tùy theo thứ lớp, sáu đã mở, một cũng không còn. À, nhớ nha, mở gút, tuy phải theo thứ lớp. Như vậy là mình thấy là đốn ngộ là ngay đó là tức tâm là Phật rồi đó, mà mình thì sao? Mình chưa có được, giọng nó còn nhiều quá, cho nên phải thứ lớp, sổ tức, tỷ tức, sổ tức, gì nữa, tỷ tức, chỉ quán hoàn tịnh, là thứ lớp, phải theo thứ lớp. Chứ bây giờ mình nhảy thẳng vô đó là không được rồi. À, mình nhảy thẳng giống như các ngài cũng được, cho nên phải đi từ thứ lớp, rồi chỉ hoặc là quán đó, hoặc là có khi mình chỉ, khi mình quán. Còn những người nào mà nhảy vô cái chỗ đó liền là cái người đó nhiều đời nhiều kiếp là tu rồi. Cho nên ở đây nói là mở gốc ti phải theo thứ lớp, sáu đã mở một không còn. Mở gốc nghĩa là tu là phải theo thứ lớp từng bậc. Cho nên lục tổ nói là tâm bình không cần trì giới, hạnh trực không cần tu thiền. Đó ngài nói cái quả rồi. Mà bây giờ tâm mình chưa bình thì phải giữ giới. Ngày bây giờ chiều nay mà mình không giữ giới uống rượu ngồi thiền được không? Không được. Nên mình giữ giới là không uống rượu cái mình ngồi thiền nó mới yên. Mình giữ giới là không ăn trộm thì ngồi thiền mới yên. Chứ chiều nay mình đi ăn trộm, ăn cướp rồi sao mình ngồi thiền? Khi mình giữ giới thì tâm mình mới bình. Mình nhờ ngồi thiền cho nên hạnh mình nó mới thẳng. Chứ mình không có công quẹo gì hết, hiểu không? Đó ngài nói cái quả. Cho nên á, Đức Phật dạy sao? 21 ngày á, Phật nói kinh Hoa Nghiêm mà chúng không có hiểu, không có rõ. Nên ngài mới đưa xuống là gì? 12 năm nói kinh A Hàm. Mà Bát Nhã quý vị biết bao nhiêu không? 22 năm. Rồi 8 năm sau mới nói về cái kinh Phương Đẳng. Mà trong kinh Phương Đẳng đó là có Niết Bàn, có Pháp Hoa, vân vân. Chứ không phải là ngài nói liền đâu, 12 năm nói kinh A Hàm, mà Bát Nhã nói tới 22 năm. Đó. À. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn, lục tổ nói về bốn thừa. Chúng ta ráng học một đoạn này cho nó hết. Bốn thừa sao? Bởi vì có một số quý thầy mà đến lục tổ Huệ Năng là nói là người này tu tiểu thừa, người này tu đại thừa, người này tu pháp này pháp kia. Tổ nói là không có thừa nào hết đó, không có thừa. Thấy y kinh mà mình tụng đọc là tiểu thừa, y kinh mình đọc là tiểu thừa. Mình học kinh mà mình hiểu nghĩa là trung thừa. Đối với pháp mà mình ứng dụng mình tu á, đối với pháp mình ứng dụng mình tu là đại thừa. Một pháp cũng không. Ở trên tất cả các tướng mà không trụ tướng mà tâm sáng rõ, tối thượng thừa. Thừa không do tâm, ông mới có nói tiểu đại hết đó. Hạn như bây giờ mình mới vào chùa mình học sám hối sáu căn đi. Mình đọc mình tụng, đó là tiểu thừa. Bây giờ mình hiểu trong đó là trong sám hối sáu căn là tổ nói cái gì? Là trung thừa. Bây giờ mình áp dụng trong sáu căn mình tu là đại thừa. Tu thời gian là không dính mắc cái gì hết. Thông dong tự tại đối các pháp là tối thượng thừa. Tổ nói thừa không là do nơi âm, chứ không có nói tiểu nó đại hết. Đó.
Thì thôi bây giờ quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biến thể nghiện đồ, biển nào vô tận thể nghiện đó pháp mong vô lượng thể học Phật vô thượng thể nghiện